3. Thiền tôn. Phần mở đầu. Thiền tôn thuộc cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, cũng như bao nhiêu tôn phái khác trong Phật giáo. Vì khai sáng đầu tiên của Thiền tôn vẫn là Đức Phật. Trước Ngài, sự tham thiền nhập định của các ngoại đạo không phải là không có. Nhưng đến Ngài, phương pháp thiền định mới đạt đến chỗ rốt ráo. Như chúng ta đều biết qua lịch sử của Ngài, sau khi xuất gia, Đức Phật đã trải qua nhiều năm đi tìm đạo và tu khổ hạnh, nhưng vẫn chưa đạt được đạo quả như ý muốn. Ngài tự bảo cái đạo ấy không phải đi tìm đâu xa, mà chính phải tìm trong trí huệ sáng suốt của Ngài. Và từ đó, luôn trong 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, Ngài đã ngồi tham thiền nhập định cho đến khuya mồng 8 tháng Chạp âm lịch, lúc sao mai vừa mọc, thì Ngài minh tâm kiến tánh, chứng được đạo quả Bồ Đề. Đó là một cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu, mở đầu cho một pháp môn vô cùng hiệu nghiệm của đạo Bồ Đề. Và từ đấy về sau, một tôn phái riêng đã được thành lập, đó là Thiền tôn. Sao gọi là Thiền tôn? Thiền tôn là một tôn phái của Phật giáo lấy pháp môn tham thiền nhập định làm căn bản tu hành. Chữ thiền là do chữ thiền na, một tiếng Phạn, phiên âm theo tiếng Trung Hoa và dịch nghĩa là định lự, định các tự lự. Hiệp chung cả tiếng Phạn và tiếng Trung Hoa thành ra chữ thiền định. Có chỗ giải, chữ thiền xưa dịch là tư duy, nay dịch là tịnh lự. Tư duy có nghĩa là suy nghiệm, nghiên cứu, sưu tầm những đối tượng của tâm thức, tức là quán. Tịnh lự có nghĩa là để tâm vắng lặng, không cho khởi các vọng tưởng tư lự, tức là chỉ, để cho tâm thể được sáng tỏ. Chữ định nguyên tiếng Phạn là samadhi, người Trung Hoa phiên âm là tam muội, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một cảnh duy nhất, không cho tán loạn. Hợp hai chữ thiền và định, chúng ta có một nghĩa chung như sau: tập trung tư tưởng vào một đối tượng duy nhất, không cho tán loạn, để cho tâm thể được vắng lặng, tâm dụng được sáng tỏ, mạnh mẽ, đặng quan sát và suy nghiệm chân lý. Phương pháp thiền định có hai cách. Một, tham cứu về lý thiền để cầu minh tâm kiến tánh, tỏ ngộ đạo quả, nên gọi là tham thiền, như tham cứu câu thoại đầu, câu nói thiền, vân vân. Hai, tập trung tư tưởng để quán sát cho sáng tỏ chân lý về một vấn đề gì, như quán bất tịnh, quán từ bi, vân vân, nên cũng gọi là quán tưởng. Có chỗ gọi là tu chỉ quán hay tu định huệ, chỉ là đình chỉ các vọng tưởng không cho khởi động, tức là định. Quán là quán sát cho sáng tỏ một vấn đề gì, tức là huệ. Chỉ là nhân mà định là quả, quán là nhân mà huệ là quả. Chủ trương của thiền tôn. Tất cả chúng sinh trải bao đời kiếp phải trôi lăn trong biển khổ sanh tử luân hồi vì bị vô minh mê hoặc. Tại sao lại có vô minh mê hoặc? Chúng ta hàng ngày bị thất tình, lục dục, bát phong suy động, làm cho tâm tánh chúng ta phải bị mờ ám, cũng như ngọn đèn bị gió thổi leo lét không sáng tỏ được, để phá tan cái hắc ám ở chung quanh và soi sáng cảnh vật. Đèn tâm của chúng ta không giờ phút nào chẳng bị gió lục trần làm chao động. Vì đèn tâm chao động không định, nên ánh sáng trí huệ không thể tỏa ra, và ánh sáng trí huệ không tỏa sáng nên không xé tan được mây vô minh hắc ám ở chung quanh, và không chiếu soi chân lý của vũ trụ. Vậy hành giả muốn rõ chân lý của vũ trụ, muốn được minh tâm kiến tánh thành Phật, thì phải phá trừ mây vô minh hắc ám. Muốn phá trừ vô minh hắc ám, hành giả phải làm sao cho đèn trí huệ của mình được sáng tỏ. Muốn thế, hành giả phải tu thiền định. Tâm có định mới phát sinh trí huệ, trí huệ có phát sinh mới phá trừ được vô minh hắc ám và mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Mới nghe qua chủ trương của Thiền Tôn, chúng ta thấy không có gì là mới lạ và tưởng là dễ dàng quá. Nhưng khi thực hành thì lại không phải dễ dàng như thế. Trái lại, phép tu thiền định rất khó. Phải thường có thiện hữu tri thức dắt dẫn, phải tốn rất nhiều công phu và phải kiên nhẫn, phải trải qua một thời gian lâu dài mới thu được kết quả. B lớn, các loại thiền định. Thiền định có nhiều loại, nhiều thứ. Có thứ chánh, thứ tà, có thứ sâu, thứ cạn, có thứ thiền của ngoại đạo, có thứ thiền của phàm phu, có thứ thiền của tiểu thừa, có thứ thiền của đại thừa. Hãy nghe Ngài Mật Tôn Thiền Sư dạy: người muốn cầu thánh đạo tức phải tu thiền. Chân tánh không có dơ và sạch, thánh và phàm. Song thiền định có cạn và sâu, từng bậc không đồng. Người tà kiến chấp trước sai lạc, ưa cõi trên chán cõi dưới mà tu thiền là ngoại đạo thiền. Người chánh tính nhân quả nhưng cũng dùng sự ưa cõi trên chán cõi dưới mà tu thiền là phàm phu thiền. Người biết rõ lý ngã không mà tu thiền là tiểu thừa thiền. Người ngộ được lý ngã pháp đều không mà tu thiền là đại thừa thiền. Người đốn ngộ tự tâm, xưa nay vốn thanh tịnh, không có phiền não, đầy đủ trí huệ vô lậu, tâm ấy tức là Phật, rốt ráo không khác. Y theo tâm ấy mà tu thiền là tối thượng thừa thiền, cũng gọi là chân như tam muội. Vì thiền có nhiều loại khác nhau như thế, nên trước khi muốn thực hành cho đúng đắn, chúng ta cần phải biết sơ lược các lối tu thiền để khỏi lạc vào đường nguy hiểm. Một La Mã, ngoại đạo thiền. Trong phần ngoại đạo thiền này, chúng tôi muốn nói đến các loại thiền của ngoại đạo như đạo tiên, đạo bà la môn, các lối thôi miên và những tà thiền định với mục đích không chân chánh. Sao gọi là không chân chánh? Theo quan niệm của đạo Phật thì những hành động gì không nhắm mục đích trau dồi tâm tánh, dẹp trừ phiền não hữu lậu để cầu giải thoát sanh tử luân hồi đều là không chân chánh. Dựa vào quan niệm trên mà phê phán thì những tà thiền định hay những loại thiền định của ngoại đạo đều không chân chánh. Vì những người tu theo các lối thiền định này chỉ nhắm mục đích cầu được sống lâu, cầu được khỏe mạnh, được thần thông biến hóa để dạo chơi các thế giới, được những phép lạ quyền bí để cám dỗ mê hoặc người, hay được thành tiên để hưởng lạc thú tiêu diêu nơi tiên cảnh, vân vân. Bởi họ dùng tâm không chân chánh, tu phương pháp không chân chánh, nhắm mục đích thiển cận bề ngoài và bị các phiền não tham sân si làm động cơ thúc đẩy, nên các loại thiền của họ không thể rốt ráo và toàn thiện được. Trước tiên chúng ta hãy nói đến các tà thiền định. Một, tà thiền định. Đọc những sách truyền xưa, chúng ta thường nghe nói đến các loài cầm thú như bạch xà, chồn, cáo, quy, khỉ, dừa, vân vân. Tu luyện lâu năm ở trong đường sâu núi thẳm, cuối cùng cũng có được những phép thần thông biến hóa. Nhưng mục đích của chúng là cầu cho được nhiều phép tắc để gần gũi phụ nữ, nhiễu hại nhân dân, hớp hồn, hớp vía người lương thiện để thỏa mãn thú tánh. Đó là những loại yêu tinh quỷ quái mà ngày nay theo con mắt nhà khoa học thì khó có thể tin được là có. Nhưng có lẽ người xưa muốn đặt ra những câu chuyện yêu tinh quỷ quái như thế để ngụ ý các loài thú nếu tu luyện lâu năm cũng có thể phép thuật hơn người. Nhưng bởi chúng thiếu lòng nhân, thiếu thiện tâm, cho nên phép thuật càng cao cường bao nhiêu thì lại càng gây tai họa lớn bấy nhiêu. Chúng ta thường nghe các thầy phù thủy luyện thiên linh cái, đầu lâu. Họ cũng tập trung tư tưởng, luyện phép định tâm, và khi thành công cũng sai được âm binh, bộ hạ, được ma quỷ mách bảo cho các việc quá khứ, vị lai, vân vân, mà cũng tác oai tác quái không ít. đó cũng là do tu định cả. Nhưng bởi dùng tâm tà nên gọi là thiền định, và kết quả là có hại cho mình và nhân quần xã hội. Chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm về các lối tà thiền định. A Nan, nếu ông tu thiền định mà không đoạn lòng dâm thì quyết đọa vào ma đạo, bậc thường thành ma chú, bậc trung làm ma dân, bậc hạ làm ma nữ. Vì gốc của nó là dâm thì làm sao khỏi sanh tử luân hồi được? A Nan, nếu ông tu thiền định mà không đoạn tâm sát hại thì chỉ đọa vào thần đạo, bậc thượng thành đại lực quỷ, bậc trung làm phi hành dạ xoa và các quỷ tướng soái, bậc hạ làm địa hành la sát và các quỷ thần. A Nan, nếu ông tu thiền định mà không đoạn trừ tâm trộm cướp thì quyết đọa vào tà đạo, bậc thượng thành loài yêu tinh, bậc trung làm ma quỷ, bậc hạ làm người tà, bị các tà ma nhập đồng bóng. 2. Thiền định của Đào Tiên. Theo các kinh sách của Đào Tiên để lại, như kinh Quỳnh Đình hay bộ Tánh Mạng Khuê Chỉ vân vân, thì con người sở dĩ sống được và minh mẫn là nhờ có đủ ba món: tinh, khí và thần. Tinh, khí là chủ của xác thân, thần là chủ của mạng sống. Hễ thất tình lục dục quá mạnh thì tinh khí hao mòn, tinh khí hao mòn thì thân bị che lấp tối tăm, có người mất sáng suốt. Vì thế cho nên cần phải trừ nhục tình để dưỡng tinh, luyện khí cho thân được cởi mở và phát hiện. Tiên đạo cho rằng khắp giáp thân thể con người đều có những cái quyệt, tức là những lỗ thông khí âm dương. Quyệt ở chót bàn chân gọi là chi âm, quyệt ở đỉnh đầu gọi là thiên thông. Khí đi trở lên là dương khí, đi trở xuống là âm khí. Người tu tiên cốt luyện cho âm khí mất đi, chỉ còn cái khí thuần dương đi lên đỉnh đầu, tức là có thần thông và đắc đạo. Vì sao phải trừ bỏ khí âm? Bởi vì âm khí là trược khí, làm cho nặng nề tối tâm, ưa thích điều dâm dục, làm hao tổn tinh thần. Hễ tinh thần hao tổn thì cái thần là cái linh động sáng suốt nhất, cũng là cái thông hiệp với trời đất bị bế tắc. Vậy nên kẻ phàm là kẻ còn nặng khí âm, còn bậc tiên chỉ còn là khí thuần dương mà thôi. Để luyện khí, người tu tiên có nhiều phép tu gần giống như phép tọa thiền, nghĩa là ngồi ở một nơi thanh tịnh rồi tập luyện các phép như tọa công, giao thiên trụ, thiệt giải thấu ý, vân vân. Tóm lại, những người tu theo đạo này nếu chuyên tâm trì chí, tập trung tư tưởng, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, sau khi đã thuần thục cũng được năm phép thần thông biến hóa, họ trở thành tiên, có thể xuất thần bay đi dạo chơi các thế giới, hoặc họ hứng nước mặt trăng luyện linh đơn để trị bệnh, hay để uống cho được trường sinh bất tử thành địa tiên. Những vị tiên này rất tiếc là ngày nay chúng ta không được thấy, nên không dám chắc là có hay không. Nhưng dù có đi nữa thì trên lý thuyết các vị này vì chưa được lầu tần thông, phiền não cửu lầu chưa hết, nên khi phiền não nổi lên họ cũng bị đọa trở xuống, như trường hợp ông Quốc Đầu Lâm Phất hay ông Độc Giác Thiên Nhân, vân vân. Hơn nữa, dù họ có luyện cái thân mình cho được trường sanh bất tử cũng không thể toại nguyện được, vì cái thân này là tứ đại giả hiệp, tức phải bị luật vô thường chi phối, không thể sống vĩnh viễn được. Nó lại là cái đại gia chứa các vật bất tịnh, thì dù có cưng dưỡng cho mấy, rốt cuộc rồi cũng bị tan rã. Bởi lẽ đó, người tu hành phải xem nó như cái bè đưa qua sông. Khi qua sông rồi, chẳng nên mến tiếc cái bè mà chẳng chịu lên bờ. Trong bộ Quy Nguyên Trực Chỉ có kể chuyện ông tiên Lữ Đồng Tân, học trò của tiên Hớ Chung Liên. Sau khi đấu phép với ngài Quỳnh Long Hòa Thượng bị thua, ông đã bỏ đạo tiên theo đạo Phật. Lý do sự đầu Phật này là vì ông Lữ Đồng Tân tự nhận thấy mình đã dùng tâm sai và đã đi lầm đường tu hành. Do đó, ông đã làm bài thơ sau đây để nói lên sự sai lầm của ông. Nguyên văn: Khí khước biều nan kích tí cầm, kim dư bất luyến hống trung câm, từ tùng nhất kiến quỳnh long hầu, thì giá tùng liên hố dùng tâm. Dịch nghĩa: Bỏ bầu linh dược ném đờn cầm, tôi nay chẳng tiếc nước miếng vàng. Từ khi gặp Quỳnh Long Hòa Thượng mới biết từ trước dùng tâm sai. Xem quyển Lữ Đồng Tân đầu Phật. 3. Luyện du già yoga. Yoga là một danh từ Ấn, gốc là ở chữ duy. Trung Hoa dịch là du già, nghĩa đen là tự đặt mình dưới một cái ách, nghĩa bóng là tự trói buộc cả tinh thần thể xác vào một quy luật khắt khe, tự kềm chế mình theo một kỷ luật đặc biệt mà mục đích là tập trung toàn thể thân tâm làm một với bản thể của trời đất. Du già cũng gọi là thuật luyện khí của Ấn Độ, gần giống như thuật luyện khí của Đạo Tiên. Theo thuyết du già, trong thân thể con người có rất nhiều huyệt, trong số ấy có 7 huyệt từ hậu môn lên tới đỉnh đầu là quan trọng nhất. 7 huyệt ấy nằm dài theo xương sống và có một đường lên, một đường xuống thông nhau. Vì sự si mê và các thứ dục vọng che lấp cho nên 7 huyệt ấy bị chướng ngại, khiến cho cái chân quả từ dưới quả hậu, chỗ hậu môn không thể lên được. Nhất là vì thân thể không luyện tập, xương sống bị cong đi, các huyệt do đó dễ bị bế tắc. Vậy muốn cho quả hậu, tức là cái thần lực trong con người, được thông qua các huyệt lên tới đỉnh đầu, thì phải chú tâm luyện cho xương sống giãn ra, các khớp xương được thông và thẳng. Để đạt được mục đích nói trên, người luyện du già phải tập nhiều tư thế như tư thế giãn lưng, tư thế lưỡi cày, tư thế trồng chuối, trút đầu xuống dưới, trở chân lên trên trời, để cho quả hậu dễ lưu thông tới đỉnh đầu. Ngày nay, du già được phổ biến sang các nước Âu Mỹ gần như một phong trào. Phần đông cho đó là một phương pháp thể dục để luyện cho thân thể được khỏe mạnh, trí huệ được sáng suốt, để tính toán và làm việc được nhiều hiệu quả. Một số người đi xa hơn, muốn luyện du già để được sống lâu, trẻ mãi, vượt ra khỏi những sự ràng buộc của xác thân đầy dục vọng, thoát ra ngoài những nỗi lo âu sợ sệt hàng ngày và sống một cuộc đời an vui tự tại. Lại có một hàng người khác mong rằng du già sẽ làm cho họ khám phá những năng lực tiềm tàng ẩn núp trong con người và làm cho họ trở thành những nhân vật phi thường, có những thần thông biến hóa, phép màu chiết lạ. Họ cũng tập trung tư tưởng, định tâm chú ý như các lối tu thiền định. Ngoài ra, họ còn tu tập một cách rất khổ sở, hành hạ thân xác, bắt nó chịu đựng những thử thách cực độ như phơi nắng, dầm sương, ngồi trên chông gai, đứng bằng hai tay, treo chân lên cổ, nhìn đói, nhìn khát, vân vân. Đó là những đạo sĩ mà người Ấn Độ thường gọi là Fakir. Những người này khi tu đến mức độ cao cũng có được những phép lạ như dao chém không đứt, đâm không thủng, nhai được dây chai, uống axit không sao, nằm ngủ một giấc luôn trong 3 tháng không ăn, không uống, vân vân. Nhưng dù họ thành công bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi dòng trần tục, liễu sanh thoát tử và minh tâm kiến tánh được. 4. Luyện thôi miên. Đây cũng là một lối tu thiền của ngoại đạo hiện nay rất hành hành trên thế giới. Nguyên tắc của phương pháp tu luyện này cũng là vận dụng tập trung tư tưởng vào một chỗ để cho tinh thần có sức mạnh sai khiến được sự vật. Người tập thôi miên lúc mới đầu ngồi yên một chỗ, nhìn chăm chú vào một chấm đen vẽ ở trên tường, để cả tâm trí tập trung vào đó, ngoài ra không còn để ý vào một sự vật gì ở chung quanh nữa. Họ tập ngồi hàng giờ như thế, bao giờ tinh thần không còn tán loạn nữa và có đủ sức mạnh để sai sử kẻ khác là họ thành công. Những người thôi miên giỏi có thể dùng thôi miên để trị lành bệnh, hay sai sử như người khác làm những chuyện phi thường, như xuất thân đi đến một xứ khác để thăm bà con, kể lại việc quá khứ hay tiền thân của một người khác, vân vân. Tóm lại, nhờ luồng điện tinh thần đã được tập trung thành sức mạnh, người thôi miên có thể bắt người khác làm những việc kỳ lạ theo ý muốn của mình. Nhưng vì lợi dụng tâm không chân chánh, chỉ tham cầu những điều huyền bí màu nhiệm bên ngoài, không lo dẹp trừ phiền não hữu lậu, trao dồi tâm tánh bên trong để được minh tâm kiến tánh, nên không phải là chánh đạo. Đến khi phiền não hữu lậu nổi lên hoặc nhiễm sắc tham tài vân vân, thì các thần thông diệu dụng đều mất hết. Bởi thế nên Phật dạy các đệ tử: ngộ được đạo thì tự nhiên sẽ có các thần thông. Nếu được thần thông mà chưa ngộ được đạo thì thần thông ấy có khi bị mất. Hai La Mã, phàm phu thiền. Phàm phu thiền cũng gọi là thế gian thiền. Sở dĩ gọi là phàm phu hay thế gian thiền là vì các pháp thiền này chưa có thể đưa hành giả ra ngoài tam giới, chưa chứng được thánh quả mà vẫn còn quanh quẩn trong vòng phàm phu hay thế gian. Các pháp như tứ thiền, tứ không, vân vân đều thuộc về phàm phu thiền. Một, tứ thiền tức là bốn giai đoạn tham thiền của phàm phu, đi dần từ chỗ nhàm chán cái vui thô thiển đến cái vui di tế thanh tịnh. Bốn giai đoạn tham thiền này tuần tự diễn tiến như sau: A. Sơ thiền ly sanh hỷ lạc. Hành giả khởi đầu bằng tâm lý nhàm chán cái ô trượt của cõi dục và mong cầu được xa lìa. Sau khi nhờ tham thiền mà xa lìa ly được các ô trượt của dục giới, hành giả sanh vui mừng, sanh hỷ lạc. Đó là kết quả của giai đoạn tham thiền đầu tiên, sơ thiền. B. Nhị thiền định sanh hỷ lạc. Nhưng cái vui mừng nói trên lại làm cho tâm chao động, cần phải dứt trừ. Vì thế hành giả phải vào định. Khi định có kết quả, cái vui mừng thô phù của sơ thiền chấm dứt và cái vui mừng di tế trong định lại nảy sanh. Vì thế cho nên gọi là định sanh hỷ lạc. C. Tam thiền ly hỷ diệu lạc. Cái vui mừng ở cõi nhị thiền mặc dù di tế nhưng vẫn còn làm cho tâm rung động. Vì thế hành giả lại cần bỏ cái vui mừng ở cõi nhị thiền. Khi bỏ được cái vui mừng này thì một nỗi vui màu nhiệm khác lại phát sinh. Vì thế cho nên gọi ly hỷ diệu lạc. Trong các kinh thường chép, cõi tam thiền là vui hơn hết, diệu lạc. Vì ở các cõi dưới thì chỉ có cái vui thô động, còn ở các cõi trên thì chủ là tịch tịnh, không còn vui nữa. D. Tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Ở cõi tam thiền tuy đã hết cái vui thô động của sơ thiền và nhị thiền, nhưng vẫn còn cái vui màu nhiệm. Nhưng hãy còn niệm vui thì tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh, hành giả lại phải còn tiến lên một bậc nữa, đi vào cái thiền thứ tư, xả luôn cả cái niệm vui để tâm được hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế nên gọi là xả niệm thanh tịnh. 2. Tứ không định. Sau khi đã trải qua tứ thiền và đã thành tựu viên mãn, hành giả tiếp tục tu thiền định và sẽ trải qua bốn giai đoạn gọi là tứ không định sau đây. Sở dĩ gọi là tứ không vì khi vào bốn định này, thiền giả sẽ không còn thấy có cảnh và thức tâm nữa. A. Không vô biên xứ định. Thiền giả khi đã đạt được tứ thiền, tâm đã được hoàn toàn thanh tịnh, nhưng vẫn còn thấy có sắc giới, còn thân còn cảnh và bị hình sắc trói buộc, nên sinh tâm nhàm chán. Để rời bỏ các hình sắc về thân và cảnh, thiền giả vào định thứ nhất của tứ không, thể nhập với hư không vô biên, tức là không thấy có ngăn cách, có biên giới của cảnh. B. Thức vô biên xứ định. Thiền giả khi đã được định thứ nhất của tứ không, rời bỏ được sắc tướng của thân và cảnh, thấy được cái vô biên của hư không, nhưng vẫn còn giữ cái bản ngã hẹp hòi, vẫn còn thấy biên giới của tâm thức. Vậy thiền giả phải vào định thứ hai của tứ thiền để xóa bỏ cái biên giới của thức. Khi thành tựu, tức thể nhập được vào cõi thức vô biên. C. Vô sở hữu xứ định. Thiền giả mặc dù không còn thấy biên giới ngăn cách của thức, nhưng vẫn còn thấy có ngã, có tâm thức, có năng sở. Mà hãy còn thấy có năng sở, tức còn thấy mình và người, còn thấy có sở hữu. Vậy thiền giả phải vượt lên một tầng nữa, xa lìa sự dao động năng sở, tức nhập định, vô sở hữu xứ, cõi không sở hữu. D. Phi tưởng, phi tưởng xứ định. Thiền giả khi đã nhập định, vô sở hữu, không còn thấy nhân ngã, năng sở, nhưng vẫn còn tưởng. Mà còn tưởng thì còn vọng động. Vậy thiền giả phải tiến lên một tầng nữa, vào cõi định không tưởng. Nhưng không tưởng đây không có nghĩa là vô tri vô giác như đất đá. Không tưởng nhưng không phải không tưởng của đất đá. Không tưởng mà vẫn sáng suốt như một tấm gương, nhưng không phải là một tấm gián hay mặt đá. Đó là ý nghĩa của cõi định phi tưởng, phi tưởng. Có chỗ nói định tứ không thuộc về ngoại đạo, nhưng người tu thiền bắt đầu từ sơ thiền đến tam thiền, lúc bấy giờ có hai con đường tẻ. Một con đường đi về ngũ a na hàm ở cõi tứ thiên, thuộc về cảnh giới của thánh thứ ba. Một con đường đi về tứ không của cõi vô sắc, thuộc về ngoại đạo. Ba la mã nhị thừa thiền. Nhị thừa thiền hay tiểu thừa thiền thuộc về xuất thế gian thiền, nghĩa là những người tu theo các loại thiền này có thể vượt ra ngoài thế gian, thoát được sinh tử luân hồi. Tuy thế, những pháp tu thiền này không đem lại một chứng quả mau lẹ, lớn lao toàn diện như các lối đại thừa thiền, mà chỉ có tính cách chậm chạp, tuần tự, cuộc bó, tu một pháp chỉ trừ được một phiền não. Nghĩa là chứng quả thấp nhỏ, có hạn lượng, nên thuộc về nhị thừa thiền. Nhị thừa thiền là thính văn thừa và duyên giác thừa. Nhị thừa thiền có rất nhiều phương pháp tu, như ngũ định tâm quán, thập nhất thế xứ quán, bát bối xả, bát thắng xứ quán, cửu tượng quán, thập lục đặc thắng, lục diệu pháp môn, tứ vô lượng tâm, thông minh thiền, bát niệm, thập tưởng, thứ đệ định, sư tử phấn tấn, siêu diệt tam muội, 37 phẩm trời đạo, vân vân. Tóm lại, hành giả của vị thừa thiền có thể đem giáo lý của một hay nhiều pháp môn của nhị thừa để quán sát tham thiền. Trong phạm vi hẹp hòi của bài phổ thông này, chúng tôi không thể nói hết tất cả pháp môn tu thiền của nhị thừa được, chỉ xin nói sơ lược một ít phương pháp. Nếu hành giả muốn đi sâu vào đường tu này, phải chuyên môn học tập, phải nhờ minh sư dạy bảo, phải trải qua nhiều thời gian và nhiều công phu tu tập mới thành công. 1. Ngũ định tâm quán. Quán sầu tức trừ tâm tán loạn, quán bất tịnh trừ tâm tham sắc dục, quán từ bi trừ tâm sân hận, quán nhân duyên trừ tâm si mê, quán giới phân biệt trừ tâm chấp ngã. Xem Phật học phổ thông khóa thứ tư. 2. Cửu tưởng quán. A. Tưởng thay sình trướng. B. Tưởng thay hoại diệt. C. Tưởng máu mủ chảy. D. Tưởng thay rục rã. D. Tưởng thay xanh chàm. E. Tưởng thay bị giòi rút rỉa. E. Tưởng thay tan rã. R. Tưởng còn lại đống xương. H. tưởng xương bị đốt tiêu. 3. Tứ vô lượng tâm. A. Tâm từ vô lượng. Thiền giả mở rộng lòng từ vô lượng, bao bọc chúng sanh trong tình thương rộng lớn vô biên. B. Tâm bi vô lượng. Thiền giả mở rộng lòng bi vô lượng, cứu khổ cho chúng sanh trong năm đường. C. Tâm hỷ vô lượng. Thiền giả mở rộng tâm hỷ, quan hỷ vô lượng, làm cho chúng sanh đều được hỷ. D. Tâm xả vô lượng. Thiền giả mở rộng lòng xả vô lượng, không lưu luyến cố chấp một việc gì. Tứ vô lượng tâm là một pháp môn rất linh nghiệm. Phàm phu tu tứ vô lượng tâm thì sau khi mạng chung sẽ sanh làm vua ở cõi tứ thiền. Nhị thừa tu tứ vô lượng tâm thì phước đức được tăng trưởng, mau đặng niết bàn. Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm thì lòng từ bi mở rộng vô biên và làm lợi ích cho chúng sanh không xiết kể. Xem Phật học phổ thông khóa 4